Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào quý thính giả đang đến với thời gian dành cho du lịch qua radio, đồng hành cùng Minh Trí và Thu Trang trong chương trình để cập nhật tình hình hoạt động du lịch đang diễn ra như thế nào quý vị nha.
Dạ, nhiều điểm đến của nước ta liên tục nằm trong bảng xếp hạng của chuyên trang du lịch nổi tiếng, là điều kiện để đưa hình ảnh đất nước ta đến gần hơn với du khách quốc tế và thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong tương lai.
Du lịch chỉ để ngủ nghe hơi lạ, nhưng đây lại là hình thức được nhiều người lựa chọn và cũng có rất nhiều địa điểm thích hợp với loại hình du lịch này.
Những nội dung này sẽ lần lượt được chuyển tải đến quý vị trong chương trình hôm nay, cùng với những gợi ý về điểm đến mới và một món ăn độc đáo tại Cần Thơ của chúng ta. Cùng bắt đầu cuộc hành trình ngay bây giờ quý vị nha.
Testing Asian, tạp chí du lịch và phong cách sống khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã công bố danh sách giải thưởng Reader's Choice Awards 2024 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó thì Phú Quốc ở vị trí thứ 6 trong hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu, và thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nằm trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu khu vực.
Phú Quốc là huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang nằm phía tây nam Việt Nam. Nơi đây được biết đến với danh xưng là đảo Ngọc Việt Nam khi sở hữu cảnh quan biển đảo vô cùng tươi đẹp, biển xanh cát trắng. Đặc biệt, Phú Quốc còn sở hữu những công trình du lịch sang trọng với dịch vụ đẳng cấp, nổi bật trong đó là những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng cao cấp, khu phức hợp vui chơi giải trí hàng đầu, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến khám phá mỗi năm.
Nói đến thành phố Hồ Chí Minh thì nơi đây cuốn hút du khách bởi cuộc sống năng động, nhộn nhịp và đặc biệt là sôi động khi về đêm. Những khu phố ẩm thực tấp nập nè, những hàng quán đông đúc, khu phố đi bộ với vô vàn hoạt động thú vị hay các quán bar mở xuyên đêm. Nhưng đâu đó vẫn còn lưu giữ được những nét cổ xưa như các công trình kiến trúc như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà và bưu điện trung tâm. Đây còn là nơi lý tưởng cho hành trình khám phá ẩm thực địa phương các miền Bắc Trung Nam đến hương vị mới lạ. Của tất cả các món ăn trên thế giới, từ Á đến Âu, đều sẵn sàng cho bạn trải nghiệm.
Thưa quý vị, trong năm 2023, những địa điểm thuộc các quốc gia thành viên ASEAN đã nhận được sự đánh giá cao và số lượng lớn phản hồi tích cực từ du khách trên khắp thế giới qua nền tảng Booking.com. Các đánh giá này tập trung vào các yếu tố như là thiên nhiên, đi bộ ngắm cảnh và núi.
Trong số các địa điểm được yêu thích thì Đà Lạt, Sa Pa và Ninh Bình của Việt Nam đã chiếm được những vị trí cao trong bảng xếp hạng, phản ánh sự ưa chuộng và quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý, một trang thống kê về khu vực Đông Nam Á cho biết là Việt Nam đã thu hút được 12.600.000 lượt khách quốc tế trong năm 2023, đứng thứ tư trong số các quốc gia thu hút khách du lịch nhiều nhất khu vực, một minh chứng cho sức hút không ngừng tăng của đất nước trong lĩnh vực du lịch.
Ngày nay, khi căng thẳng và tình trạng rối loạn giấc ngủ ngày càng diễn ra thường xuyên, du lịch ngủ nổi lên như là một giải pháp độc đáo. Vừa mang sức hấp dẫn của một chuyến đi, đồng thời giải quyết nhu cầu thiết yếu về chất lượng của giấc ngủ. Và khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam đang tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng chỉ để ngủ trong năm 2024.
Để đáp ứng nhu cầu này, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại Việt Nam và trên thế giới đang cung cấp thêm nhiều tiện nghi và các dịch vụ tiện ích nhằm mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lành mạnh và thư thái. Vậy những địa điểm nào nước ta thích hợp cho loại hình du lịch này? Cùng chương trình tìm hiểu ngay sau đây nha.
Thưa quý vị, thuộc vùng cao nguyên Việt Nam với nhiệt độ trung bình là 23 độ C, Đà Lạt là điểm đến lý tưởng quanh năm cho những người cần được ngủ ngon. Không khí trong lành và phong cảnh tuyệt đẹp đã góp phần giúp cho Đà Lạt trở thành một gợi ý hoàn hảo cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Người dân địa phương và du khách đã từng ghé qua Đà Lạt đều tin rằng thành phố này có khả năng đưa chúng ta vào giấc ngủ vô cùng nhẹ nhàng và ngon giấc.
Và tiếp theo số liệu từ Booking.com, Đà Nẵng là địa điểm được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong quý đầu năm nay. Là sự giao hòa hoàn hảo của núi, biển, rừng và sông. Dễ hiểu vì sao Đà Nẵng vẫn luôn là điểm đến vô cùng nổi tiếng với khách du lịch. Thành phố sôi động này có thể làm hài lòng đa dạng nhu cầu của du khách. Thành phố có nhiều lựa chọn resort 4 đến 5 sao với trải nghiệm được cá nhân hóa cùng các cơ sở vật chất phục vụ giấc ngủ ngon. Dù bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thư giãn, một chuyến phiêu lưu hay chỉ đơn giản muốn làm mới bản thân mình, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ nghỉ thú vị với giá cả vô cùng phải chăng.
tạm rời xa sự sơ bộ của thành thị để hòa mình vào bầu không khí yên bình tại Tam Đảo. Thị trấn xinh đẹp này vô cùng thích hợp cho những người tìm kiếm một giấc ngủ ngon. Khách du lịch có thể hít thở không khí trong lành từ rừng thông và những dòng thác chảy xiết. Mùa hè đến thì mang theo làn gió mát, trong khi mùa thu và mùa đông thì mang vẻ đẹp quyền bí của sương và mây mù. Tất cả tạo nên một không gian thơ mộng. Hãy tưởng tượng, sau một ngày khám phá các kỳ quan thiên nhiên, bạn được chìm vào giấc ngủ giữa những đám mây lang thang thì sẽ tuyệt vời biết bao phải không ạ?
Thưa quý vị, năm 2023, ngành du lịch thành phố Cần Thơ ghi nhận những kết quả phục hồi tích cực thông qua việc nỗ lực trong công tác phát triển sản phẩm dịch vụ xúc tiến quảng bá. Đây cũng là tiền đề để năm nay, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục có những bước tiến mới và phát triển ngày càng bền vững hơn.
Năm qua là năm có nhiều dấu ấn quan trọng của khách sạn TTC Cần Thơ. Trong đó, vào tháng 5 năm 2023, thì cơ sở lưu trú này chính thức được Tổng cục Du lịch Việt Nam ra quyết định công nhận khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Tiếp sau đó, vào tháng 8, gắn với chủ trương phát triển kinh tế đêm tại quận Ninh Kiều, khách sạn cũng tiến hành khai trương nhà hàng Mekong River. Đây là một trong những hạng mục đầu tư trọng điểm của TTC Cần Thơ trong năm 2023. Bà Phạm Thị Thanh, Giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ, thông tin thêm.
Năm 2023, khách sạn TTC Cần Thơ cũng có cái mức tăng trưởng doanh thu cũng đáng kể, cụ thể là tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Định hướng năm 2024, khách sạn vẫn tiếp tục giữ cái vị thế như hiện tại, đồng thời thì cũng tập trung vào cái nâng cao, thứ nhất là về chất lượng dịch vụ và đào tạo thêm về cái chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên để nó xứng tầm, thứ nhất là theo tiêu chuẩn 5 sao, cũng như là cái xu hướng phát triển chung của ngành du lịch tại Cần Thơ.
Trong khi đó, khu sinh thái sông Hậu Phàm ở xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ là một trong những điểm du lịch sinh thái mới vừa được đưa vào hoạt động chính thức kể từ cuối tháng 12 năm 2023. Đây là khu điểm tham quan vui chơi có diện tích lớn với đa dạng dịch vụ phục vụ nhu cầu cho những ai muốn tìm nơi bình yên và gần gũi với thiên nhiên. Từ khi hoạt động đến nay thì sông Hậu Phàm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ du khách. Ông Đặng Thế Quốc Hưng, giám đốc điều hành khu sinh thái sông Hậu Phàm, chia sẻ như thế này.
Mình mới, mình đi sau, nhưng mà mình cũng là được mấy anh em ở Hiệp hội Du lịch chia sẻ, hướng dẫn một số kinh nghiệm cho mình. Thì cái định hướng trong năm 24 thì mình sẽ phát triển thêm cái khu lưu trú để nó hoàn thiện cái dòng dịch vụ mà vừa có tham quan, vừa có cơ sở lưu trú cho khách phương xa.
Cùng với sự nỗ lực của các đơn vị kinh doanh du lịch thì trong năm qua, Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ cũng đã có những hoạt động tích cực trong việc kết nối quảng bá sản phẩm du lịch, giúp du lịch Cần Thơ được nhiều nơi trong nước biết đến, đồng thời tăng cường hỗ trợ hội viên phát triển sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu thực tế. Ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái đặc biệt là tôi định năm nay là đưa lại cái vấn đề phát triển cái du lịch xanh của thành phố Cần Thơ theo cái hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gần đây là làm du lịch xanh để bền vững. Thì cái này thì mình cũng đã có được các cái tiêu chí rồi.
Với những nỗ lực này thì tin chắc rằng trong năm nay 2024, ngành du lịch Cần Thơ sẽ tiếp tục có những mức tăng trưởng mới, tiến tới là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố quý vị nha.
Quý thính giả thân mến, thời gian gần đây tại Cần Thơ xuất hiện nhiều địa điểm trồng các loài hoa để cho mọi người có thể tìm đến check-in và thư giãn. Trong các chương trình trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị về vườn hoa cánh bướm ở Bình Thủy, rồi hoa thạch thảo tím tại gió sông Farm, vân vân. Và hôm nay sẽ là vườn hoa dừa cạn tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Phóng viên Như Ngọc đã đến đây và có cuộc trò chuyện cùng với anh Phạm Thành Được, chủ nhân vườn hoa, sẽ giúp quý vị có nhiều thông tin hơn về địa điểm này nhé.
Anh Được ơi, vườn hoa dừa cạn của mình đã được trồng trong thời gian bao lâu hả anh Được?
Hoa dừa cạn này anh trồng cũng được hơn năm rồi em. Thì thấy nhiều khi bà con mình, mấy người nghèo cũng tiền bạc ta không có, rồi mình làm từ thiện đó để hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn này kia, nhưng mà thuốc nó cũng hay. Thành ra anh em mới quyết định trồng. Cái vườn của mình diện tích nó 7.000 mét vuông đó em. Hoa dừa cạn này thì nó chủ yếu là trị gan, khối u, huyết áp, nhức mỏi này kia cũng trị được.
Với diện tích vườn lớn như thế này thì em nghĩ chăm sóc cũng sẽ rất kỳ công.
Công và chăm sóc thì nó đúng ra nó cũng dễ, mình chỉ là nước, chủ yếu là tưới nước, rồi xịt dưỡng, phân, chủ yếu là nước đó, nó từ từ tốt, nó dễ trồng. nó nồng độ khoảng 3 tháng rưỡi 4 tháng mình thu hoạch rồi. Chi phí một phần là như anh tự bỏ ra, rồi anh em của anh em chung nhau, rồi người bỏ ra mớ để làm để hỗ trợ cho bà con thôi, chứ bà con ta thấy vậy ta cũng hỗ trợ vô thêm. Khi qua mà nó chỗ rộ nó đẹp gì thì khách tham quan đúng là ta qua lại quốc lộ rồi ta gặp ta vô cũng cho ta vô miễn phí chụp hình quay phim được kêu kia cũng liền liền rồi em ơi.
Em thấy việc làm của anh quá là ý nghĩa luôn á anh Được. Và em cũng xin chúc cho vườn hoa dừa cạn của mình ngày một tươi tốt phát triển hơn nữa, để có thể giúp đỡ được hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Một vườn hoa không chỉ rực rỡ bởi vẻ đẹp của các loài hoa, mà còn rực rỡ bởi tấm lòng của người vùng trồng, đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt của vườn Thốt Nốt, mang lại cho du khách có nhiều sự lựa chọn, những điểm tham quan thú vị khi đến với nơi này.
Quý thính giả thân mến, đã vui chơi rồi thì bây giờ đến phần thưởng thức ẩm thực quý vị nha. Nói về các loại bánh ở Nam Bộ thì rất là phong phú và đa dạng luôn.
Đúng rồi.
Và hôm nay thì chương trình mời quý vị cùng khám phá món bánh canh vịt xiêm của chú Trần Văn Dũng ở quận Bình Thủy nha. Món ăn này đã từng đoạt huy chương vàng của hội thi bánh dân gian Nam Bộ Cần Thơ năm 2022.
Với vị mặn của muối hòa với một chút bột nêm cùng với sự béo ngậy của nước cốt dừa và đặc biệt là vị ngọt thanh của nước dừa thì tất cả đã được chú Dũng hòa quyện lại tạo nên một món bánh canh vịt xiêm mang đậm vị Nam Bộ. Với món ăn này thì chú Dũng đã từng đoạt huy chương vàng như chị Thu Trang vừa chia sẻ. Có sự đặc biệt gì ở món ăn này? Ngay bây giờ mời quý vị cùng với Cúc Phi tìm hiểu qua cuộc trò chuyện với chú Dũng nha.
Dạ con chào chú Dũng.
Chú chào cháu.
Dạ chú Dũng làm gì thấy công phu quá trời luôn.
Chú làm cái món bánh canh truyền thống của Nam Bộ mình á.
Là bây giờ là chú đang ép bột để mà tạo ra những cái sợi bánh canh đó đúng không chú?
Đúng rồi.
Mà để làm ra một cái thau bột như vậy á chú, là mình trải qua bao nhiêu công đoạn?
Mình sẽ ngâm cái gạo á, ngâm qua đêm, sau đó mình sẽ xay và ép nó thành khô lại, sau đó chú sẽ ủ nó qua một đêm rồi bắt đầu mình mới pha trộn lại cái bột năng để cho cái bột của mình á nắng vào chai cho nó có cái độ bám.
Chú làm cái món này bao lâu rồi chú?
Chú làm ở dưới quê lại là cách đây cũng gần 40 năm rồi.
Và 40 năm trong nghề. Vậy thì chú bán ở đây là từ khi nào vậy chú?
Chú bán ở đây hồi năm 2022. Đền Hùng xây dựng xong thì bắt đầu chú mới mở cái quán bánh canh vịt xiêm. Khoảng hơn một tháng sau thì Đền Hùng được khánh thành và tổ chức cái lễ hội bánh dân gian. Chú tham gia dự thi.
Vậy là năm đó là chú là đạt huy chương vàng luôn á đúng không?
Đúng rồi.
Dạ, quá trình để mà làm nên một cái tô mà bánh canh vịt xiêm thành phẩm của mình như thế nào á chú?
Đầu tiên chú sẽ cắt bột, luộc bột, trụng qua cái nước lạnh là để cho cái con bánh của mình á, nó được bóng. Rồi tiếp đó là chú mới nấu qua cái nước cốt dừa. Bắt đầu mình mới là xếp nó ra tô và cho thịt vịt lên. Chú luộc vịt bằng cái nước dừa, sau đó lấy cái nước dừa đó chú sẽ làm cái nước dùng.
Tận dụng hết luôn. Và cái vị ngọt của vịt thì nó cũng là cái vị ngọt của món bánh canh của mình đúng không?
Đúng rồi. Chú không sử dụng cái bột ngọt vì có nhiều người ăn bột ngọt vô bị dị ứng á. Cũng biết được cái món bánh canh vịt xiêm của chú làm á, là chú sẽ mời vị thưởng thức cái món bánh canh của chú.
Đang chờ đợi cái hương vị của nó đây.
Đây, chú mời vị thưởng thức.
Wow, ngon quá chú ơi. Con cảm ơn chú Dũng ngày hôm nay để cho con có thể trải nghiệm được một món ăn rất là đặc biệt như thế này.
Quý thính giả thân mến, chương trình du lịch Wario kỳ này đến đây là hết. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật thoải mái nha.
Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè của mình. Và quý vị cũng có thể nghe lại chương trình thông qua trang web cantho.vn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.